16. Canh Việc. Từ mâm cơm ngày thường cho đến mâm cỗ, trong những sự kiện trọng đại nhất, người Việt đều phải có món canh. Canh có lẽ là món ăn phổ biến và đa dạng nhất trong toàn bộ hồ sơ ẩm thực Việt. Cho dù bây giờ tôi huy động toàn bộ trí nhớ của mình, cũng không thể kể hết các món canh của người Việt. Ngay chỉ riêng làng chùa bé nhỏ của tôi cũng đã có biết bao món canh. Đấy là canh cua, canh cá, canh ốc, canh tôm, canh tép, canh nhái, canh ếch, canh hến, canh thịt, canh xương, canh rau và nước luộc rau củ hay nước luộc gà, vịt, lợn cũng nằm trong danh sách canh Việt. Riêng canh cua của làng chùa thì đã có vô vàn loại canh cua khác nhau. Canh cua nấu rau cải, canh cua nấu bầu, nấu quả bí non, nấu rau bí, hoa bí, canh cua nấu mướp, canh cua nấu rau muống, canh cua nấu rau rền cơm, rền trứng, rền đỏ, rền trắng, canh cua nấu hoa thiên lý, canh cua nấu rau mùng tơi, rau đay, canh cua nấu mướp trắng, mướp hương, nấu nụ mướp, hoa mướp, canh cua nấu mẻ, nấu khế, nấu sấu, nấu quả chay, nấu hẹ, canh cua nấu lá dâu, canh cua nấu khoai lang, khoai tây, ngọn khoai tây, nấu khoai sọ, đọt khoai sọ, canh cua nấu rau chân vịt, canh cua nấu thải lại trắng, nấu rau rút, nấu rau đậu, rau đồng tiền, rau tần bóp, nấu lá vông, vân vân và vân vân. Và mỗi loại canh cua ấy lại mang đến cho ta một hương vị hoàn toàn khác biệt. Mẹ tôi kể ngày xưa, con gái làng chùa mà không biết nấu tất cả các loại canh cua này thì liệt vào loại đàn bà con gái đoảng và thật khó lấy chồng. Đàn bà con gái biết nấu các loại canh cua như vậy là người vừa tinh tế vừa tần tảo. Vì không tần tảo thì không biết hết các loại rau trồng cũng như rau dại, và không tinh tế thì sẽ nấu hỏng các loại canh như thế. Bởi có loại rau chỉ cho vào khi nồi canh sôi sủi là bắc nồi ra khỏi bếp. Có loại phải nấu sôi lâu hơn, có loại rau thì vò, có loại thì thái, có loại thì vặn bằng tay như rau muống mới mềm canh. Thái rau có loại thì thái nhỏ, có loại thái dài, có loại thái vát. Bát canh ngon hay không ngon, đẹp hay không đẹp phụ thuộc vào từng khâu, từng chi tiết. Và đơn giản nhất là thái loại rau ấy để nấu với canh cua thì như thế nào. Rồi có loại canh cua phải cho một thìa tương vào mới ra đúng hương vị của loại canh ấy, như canh khế nấu cua. Mỗi khi có khách về thăm ngôi nhà của tôi ở làng chùa, thì một trong những món đãi khách của gia đình tôi lúc nào cũng có món canh cá mè nấu mè và su hào. Và khách nào ăn món canh cá đó đều nhớ mãi. Cá mè dễ kiếm ở quê, và hơn nữa là nhiều gia đình ở trong làng vẫn nuôi cá mè trắng thuần chủng, chứ không phải mè hoa hay mè lai 5-7 cân một con. Cá mè trắng kéo chúm từ dưới ao lên đánh sạch vảy, bóc sạch mang, làm sạch màng đen trong bụng cá, rồi cắt khúc ướp ngay với muối và nước mè đã lọc để tươi cá. Sau đó nghệ tươi đào ngoài vườn, cạo sạch vỏ, giã nhuyễn vắt lên nước. Khi mè chua có nước nghệ tươi trộn vào, trở thành một màu vàng tươi rơi rói. Khi nào bắt đầu nấu canh, thì mới ra vườn nhổ đôi củ su hào vào cho tươi. Su hào bỏ vỏ, cắt con chỉ. Khi nồi canh cá sôi được 5 phút, thì cho su hào vào. Su hào nấu với mè thì không sợ bị nát, vì mè chua làm cho su hào chín nhưng vẫn giòn. Khi bắt đầu ăn, thì thái nhỏ hành lá và rau ngổ trắng cho vào. Riêng canh cá mè nấu su hào, người làng tôi không cho rau thì là hay bất cứ loại rau thơm nào cả ngoài hành lá và rau ngổ trắng. Canh cá mè nấu mè còn nấu với măng, dọc mùng và thân cây chuối thái nhỏ. Nhưng chủ yếu người làng chùa nấu với su hào và thân cây chuối thái nhỏ. Cá mè là một loại cá tanh, trong thịt dai và rất thơm. Nhưng khi cá mè nấu với mè và su hào cùng rau ngổ thì không còn mùi tanh của cá nữa. Một trong những điều quan trọng nhất của món canh cá mè nấu mè và su hào là nước canh phải vàng tươi. Màu vàng của nghệ già tươi pha với màu trắng ngà của mè làm nên một màu vàng hấp dẫn. Nhưng không phải không có lúc người nấu lầm hỏng màu vàng của bát canh. Nguyên nhân duy nhất là khi làm cá, họ đã không bóc hết mang và không làm sạch màng đen trong bụng cá. Thêm vào đó là nghệ tươi không cạo thật sạch vỏ. Khi đã lớn, Cha tôi thường để chúng tôi nấu món canh cá mè, su hào. Nhưng hầu như lần nào ông cũng vạch mang cá và bụng cá ra để kiểm tra. Để sót lại một chút mang, một chút màng đen, hay có khi để rớt một chút máu cá cũng làm hỏng màu và mùi vị của nồi canh. Nhà ông bà ngoại tôi bây giờ vẫn còn rất rộng. Năm ngoái, anh chị em bên ngoại tôi đo lại đất của ông bà ngoại tôi còn 4.800 mét đất. Hồi trước, quanh bờ ao trong nhà ông bà ngoại tôi trồng rất nhiều khế chua. Mỗi lần nấu canh khế là tôi lại vào bà ngoại xin khế. Bà ngoại bứt những quả khế to, sâu vào một cái lạt cho tôi xách về để mẹ tôi nấu canh. Khế chua đôi khi cũng dùng để cho mươi lát mỏng vào nồi canh cá mè nấu mè cho đẹp mắt. Nhưng chủ yếu khế để nấu canh cua ăn với bún lá. Thi thoảng mẹ tôi nấu khế với tương, canh khế nấu với tương và cho lá hẹ vào thật hợp lý một cách khó hiểu. Làng tôi nhiều ao chuông. Ao chuông san sát nhau chạy từ đầu làng tới cuối làng và tràn ra cả cánh đồng. Bởi thế mà ốc văn nhiều vô kể. Thi thoảng thèm ăn ốc luộc, anh chị em tôi lại bắt ốc vặn về luộc lá chanh chấm tương cường. Nhưng ao chuông đã sinh ra ốc vặn thì cũng sinh ra rau cần. Người ta thường cấy rau cần vào cuối năm ven bờ ao, vì khi mùa đông ao chuông thường cạn nước. Rau cần cấy xuống bùn ao, chẳng cần phải chăm bón một chút gì cũng mọc lên ngùn ngụt như rừng. Và một trong những món canh ngon của người làng chùa là canh cần nấu ốc vặn. Ốc vặn luộc qua cho miệng bong ra, rồi dùng gai bưởi nhẻ lấy ruột. Sau khi lấy ruột ốc ra, người ta ngắt lấy phần cứt ốc cho gà vịt ăn, phần còn lại để nấu canh cần. Ai muốn nấu món canh cần nhớ phải giữ lại phần nước luộc ốc. Không có nước luộc ốc thì canh rau cần nhạt thếch chẳng ra vị gì, vì rau cần vốn nhạt. Thế mà người xưa có câu nhạt như nước ốc, kể cũng lạ hay và là có ý gì chắc. Ngày nay các hàng ốc luộc đều có món nước ốc cho. Nước ốc luộc thơm lừng vị gừng và lá chanh hoặc lá bưởi. Cho thêm một thìa nước chấm ốc có gừng và ớt vào và húp bát nước ốc đó mới thú vị làm sao. Canh cần nấu ốc phải giã một màu gừng vào cho cân bằng nóng lạnh, bởi ốc lạnh và rau cần cũng thuộc tính hàn nên cho gừng vào vừa thơm lại vừa cân bằng âm dương. Canh cần nấu ốc vặn không cho nhiều nước, mà hầu như chỉ xâm xấp nước và ăn nóng mới ngon. Có nhiều bữa nhà tôi chỉ có một nồi canh cần nấu ốc bốc hơi ngùn ngụt. Lần nào như thế cũng là một bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn. Có một món canh cá của người làng chùa rất đặc biệt. Đó là cá lành canh nấu với rau tần bóp. Hồi trước cá lành canh nhiều vô kể. Có năm các đầm làng tôi đặt cá lành canh chỉ cần lấy rổ trao xuống một góc bờ đầm. Góc ruộng nào đó cũng được một bữa. Cá lành canh là loại cá vảy trắng giống như cá mương nhỏ bằng ngón tay, mình mỏng, đầu nhỏ và dài. Vì cá nhỏ nên khi làm cá phải lựa tay không cá bị nát. Người ta không mổ cá lành canh mà chỉ dùng hai ngón tay bóp mạnh bụng cá để bỏ hết ruột cá ra. Cá lành canh rửa sạch, ướp với muối và gừng tươi giã nhỏ. Lấy nước đổ vào nồi rồi cho một hai thìa mắm tép vào trước khi đun. Nếu cho mắm vào khi nước sôi thì nồng mùi tanh của mắm. Khi nước sôi thì thả cá lành canh vào đun nhỏ. Cá chín thì cho rau tẩn bóp vào cùng mấy lát ớt tươi. Hương vị của cá lành canh nấu rau tẩn bóp rất đặc trưng và vị hơi đắng bởi rau tẩn bóp. Ngày nay người ta trồng và ăn nhiều rau tẩn bóp. Rau tẩn bóp nấu với thịt lợn băm hoặc là thịt trâu băm rất ngon. Nhưng chỉ khi nấu với cá lành canh và mắm tép mới thấy cái ngon lạ lùng có 102 cả món canh này. Khi tôi viết cuốn sách này là lúc mọi người đang chuẩn bị đón Tết. Hôm lễ ông Công ông Táo, tôi về quê. Hôm đó phiên chợ tía áp chót phiên cuối cùng của năm cũ. Chợ tía gần làng tôi họp vào ngày đầu mùng 3 và ngày mùng 9 âm lịch hàng tháng. Về đến đầu chợ ở ven đê, ta thấy người làng đi mua lá chuối khô, lá rong xanh và một số thứ chuẩn bị cho Tết. Đi dọc đường làng đã thấy người ta tát ao bắt cá. Một vài nhà đã nướng cá. Nhưng vì cá chưa nướng đang treo lên dây phơi ngoài sân cho xe nước. Một số vỉ cá đã nướng thì thấy treo dưới mái hiên. Ngày Tết nhà nào, dù giàu hay nghèo, cũng chuẩn bị món này món nọ đón Tết. Nhưng thoạt trước, cho dù nghèo hay giàu thì nhà nào cũng làm một món. Đó là món bỗng. Người ta gọi là bỗng, vì món bỗng là phải chua, và đó thực sự là một món canh. Trong những ngày Tết, trong mọi gia đình đều có một chiếc vại sành nhỏ chứa được khoảng 10 đến 20 lít nước. Sau khi vo gạo nếp để gói bánh chưng, người ta gạn lấy nước gạo nếp đặc đổ vào vại. Món bỗng bắt đầu được làm như thế. Từ khi bắt đầu gói bánh chưng thường là ngày 28-29 tháng Chạp là người ta bắt đầu làm bỗng. Trong suốt những ngày ấy cho tới mồng 3 Tết, không phải dọn lên món ăn nào cũng ăn hết món đó như thịt gà, cá nướng, thịt lợn, giò xào, hành muối, dưa chua, v.v. Những món thừa thường không ai giữ lại để bữa sau ăn tiếp, mà đổ hết vào cái vại sành đựng nước vo gạo nếp. Cho dù thiếu thốn, nhưng không gia đình nào ăn lại món ăn thừa của bữa trước trong mấy ngày Tết cả. Ai cũng muốn năm mới đời sống tốt hơn, thịt cá đề hòe. Một điều đặc biệt là mọi thứ ăn thừa cho vào cái vại sành nước vo gạo nếp không hề bị thiêu mà lại tạo nên vị chua rất thơm. Nhưng chỉ có nước vo gạo mà là gạo nếp mới giữ cho những thức ăn thừa ấy lên men. Chỉ sau 2-3 ngày, mỗi khi mở vung đậy cái vại sành là một mùi chua nhưng rất thơm tỏa ra. Thường là hết ngày mùng 3 Tết là ngày ăn bỗng. Cho dù sau ngày mùng 3, nhiều nhà vẫn còn thịt quay, đông, cá nướng, giò xào và các quả cá chê, cá rô thả trong bể nước hoặc trong chum vại. Ngày đó, bữa ăn chỉ có duy nhất món bỗng nấu lên ăn với rau diếp thái nhỏ. Người làng tôi gọi đó là ăn giải nhiệt và làm tiêu mỡ đã ăn trong suốt mấy ngày Tết. Món bỗng lúc đó như món canh chua thập cẩm. Trong nồi canh bỗng có thịt gà, cá nướng, giò xào, thịt đông, thịt quay, thịt luộc, có cả dưa chua, hành muối. Có một món canh mà tôi biết chắc chỉ người làng chùa mới có. Đó là canh cua nấu rèn trắng và rau kinh giới. Canh cua rau rèn thì ở đâu cũng nấu, nhưng không bao giờ họ cho thêm bất cứ gia vị nào vào. Thế nhưng người làng chùa lại cho thêm rau kinh giới thái nhỏ vào khi nồi canh bắc ra để múc lên bát. Tôi đã cho chị Hoàng Anh làm ở báo An ninh Thế giới, hồi tờ báo này chưa sát nhập với báo Công an Nhân dân công thức nấu món canh cua này. Chị Hoàng Anh nấu cho gia đình chồng chị ăn thử, và bố chồng chị, cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương sinh thời, đã gửi lời cảm ơn tôi vì món canh đó. Nó ngon một cách lạ lùng và quyến rũ. Ông bảo cả đời ông đi khắp trốn mọi nơi trên đất nước này cũng chưa bao giờ thấy món canh cua nấu rau rèn cho rau kinh giới vào. Và tôi lại lẩn thẩn hỏi, tại sao người làng chùa nào đó xưa kia biết mà cho rau kinh giới vào canh cua rau rèn? Chắc chắn người làng chùa phát minh ra thứ canh cua rau rèn với rau kinh giới không phải ngồi vò đầu bứt tai ngày này qua ngày khác như một nhà nghiên cứu khoa học để thử nghiệm và tìm ra công thức món canh này, mà có lẽ chỉ đơn giản một ngày người đó vô tình vặt mấy lá kinh giới ngay bể nước cho vào nồi canh và phát hiện ra hương vị lạ lùng của nó, giống như các nhà thơ vô tình nhặt được một thi ảnh độc đáo và thăng hoa. Ẩm thực với tôi chính mà một con đường tìm kiếm tự nhiên của con người từ khi họ tìm ra lửa và nấu chín thức ăn. Cuộc sống thật kỳ diệu. Nó luôn mang đến cho con người những món quà bất ngờ từ đời sống mà chúng ta chỉ cần cúi xuống mặt đất dưới chân mình là nhận ra. 17. Những món bánh của làng chùa. Một trong những điều kỳ diệu làm nên hương vị ẩm thực làng quê là các món bánh. Tôi không biết nhiều các món bánh của vùng miền núi, miền Trung hay miền Tây Nam Bộ, nhưng chỉ riêng các món bánh mà người làng chùa tôi có và tôi đã ăn trong suốt tuổi thơ của mình đã đủ làm nên một thế giới. Các loại bánh chùa làm cũng giống như hầu hết các loại bánh của các vùng quê Bắc Bộ, đó là bánh chưng, bánh đúc, bánh đa khoai, bánh đa kê, bánh trôi tức là bánh thủy, bánh chay hay bánh ổi, bánh mật, bánh gai, bánh dày, bánh sắn, bánh khoai, bánh chè lam, bánh tẻ, bánh nếp, bánh ngô, bánh cho, v.v. Và trong những loại bánh này thì bánh mật, bánh khoai, bánh sắn và bánh ngô tôi ăn nhiều nhất vì có thể làm quanh năm và ăn để chống đói và cũng chứa nhiều ký ức về bà và mẹ tôi. Có hai loại bánh mà tôi không biết các nơi khác có gọi như người làng chùa tôi gọi không. Đó là bánh trôi người làng chùa gọi là bánh thủy và bánh chay thì người làng chùa gọi là bánh ổi. Gọi là bánh thủy Vì có lẽ khi luộc chín, người ta phải vớt bánh bỏ vào một chậu nước lạnh, một lúc sau mới vớt ra đĩa. Ấy là tôi nhìn quá trình làm bánh trôi mà giải thích như vậy. Còn bánh chay gọi là bánh ổi, thì chắc chắn cách gọi ấy xuất phát từ cái gọi của người làng Vĩnh Thượng, còn gọi là kẻ Vĩnh cùng xã với làng Chùa. Làng Vĩnh Thượng nhà nào cũng trồng ổi. Dọc triền bãi sông đáy trải qua làng Vĩnh Thượng là một thế giới ổi. Tôi từng lang thang trong khu rừng ổi của làng Vĩnh Thượng. Hồi trẻ, tôi đã viết một bài thơ về một số cây ăn quả quanh vùng. Trong bài thơ có hai câu về ổi Vĩnh Thượng. Ổi Vĩnh Thượng vào ngày ngưng độ ngọt, chào mò kêu thơm suốt những khu vườn. Vì chiếc bánh chay to đúng bằng quả ổi hồi đó, nên làng Vĩnh Thượng gọi là bánh ổi. Tôi cam đoan không có bất cứ nơi nào gọi bánh chay là bánh ổi cả. Tôi có bà mẹ già, chị gái mẹ tôi, lấy chồng về Vĩnh Thượng gọi là mẹ già Tòng. Cứ Tết tháng 3 là các anh con mẹ già Tòng đi bộ lên làng tôi, mời các dì và các em xuống làng ăn Tết. Mà ăn Tết tháng 3 ở Vĩnh Thượng là ăn bánh thủy và bánh ổi. Tết năm nào mẹ tôi cũng làm bánh mật. Vào phiên chợ Tết cuối năm, mẹ tôi đi chợ tía mua mật mía về để làm bánh. Mật mía phải đun chảy với gừng, rồi thấu, tức là trộn với bột nếp. Nhân bánh mật là đậu tương rang cả hạt. Thấu bột bánh là khâu vất vả nhất, vì mật đun chảy một lúc sau là quánh lại. Vì thế phải thấu bột bánh khi mật còn nóng, và phải thấu bột luôn tay để bột không bị vón cục cho đến khi bột bánh thật nhuyễn. Các loại bánh khác đều gói bằng lá chuối, lá dong tươi, nhưng bánh mật chỉ gói bằng lá chuối khô rồi cho vào chõ đổ. Lá chuối khô thì mới có hương của lá chuối và giữ cho bánh không bị mốc như lá chuối tươi. Sau khi bánh đổ chín để nguội, mẹ tôi lấy lạt rang bó bánh thành từng cặp 2 cái và 5 cái. Cặp 5 cái thường để lên ban thờ thắp hương, còn cặp 2 cái thường để cho con cháu đến chơi hoặc mừng tuổi ngày đầu năm. Bánh mật là loại bánh giữ được lâu ngày, vì rất ngọt bởi nhiều mật mía lại được bọc kín trong nhiều lớp lá chuối khô. Khoảng hết tháng giêng thì bánh cứng lại. Vì thế mỗi khi ăn bánh mật, chúng tôi lại vùi bánh vào bếp cho nóng để bánh mềm lại. Nhưng bánh nướng tạo ra một vị thơm đặc biệt. Hồi tôi đi học xa, cứ mỗi năm nghỉ Tết trở lại trường, mẹ lại cho tôi 2 cặp bánh 5 cái để tôi mang về trường. Bánh mật làm trong ngày Tết nhưng hầu như lại không ăn trong những ngày Tết, mà để ăn trong những tháng sau Tết. Khi ăn bánh mật, người ta cắt từng miếng mỏng để ăn chứ không bóc lá ăn cả cái như ăn bánh gai. Mùi thơm của mật mía, mùi thơm và vị bùi của đậu tương rang làm nên hương vị riêng của bánh mật. Các loại bánh khác có thể làm nhiều lần trong năm, nhưng riêng bánh mật thì chỉ đến Tết mới làm. Mà có lẽ bánh mật chỉ để ăn trong những ngày lạnh mới thấy được vị ngon của nó. Và mùa hạ cũng là mùa giữ khoai lang. Khoai lang dỡ về chất cao như núi ở sân đình để chia cho các hộ xã viên theo công điểm. Nhà tôi không có người làm ruộng nên không có công điểm. Nhưng gia đình tôi có 7 miếng ruộng phần trăm và cũng cấy trồng theo các vụ lá và vụ màu. Ngày nay rất ít gia đình ở quê tôi trồng khoai lang mà chủ yếu là chỉ trồng lúa. Nhưng ngày trước, khoai lang được trồng trên toàn bộ cánh đồng. Bởi thế vào vụ thu hoạch, khoai được chia về đổ đầy một góc sân. Hàng ngày bữa sáng của những gia đình nông dân trong làng chủ yếu là ăn khoai lang luộc. Vào những ngày chưa gặt lúa, các gia đình ăn đến 2 bữa khoai trong ngày, bữa sáng và bữa tối. Sáng thì ăn khoai luộc và tối đổi món ăn khoai hầm. Khoai rửa sạch rồi xếp vào niêu đất hoặc nồi gang, quấn rơm đốt xung quanh, ủ chấu và vùi kín trong tro. Khoai hầm lúc nào ăn cũng ngọt hơn khoai luộc, vì ủ chấu làm cho củ khoai héo lại, vỏ ngoài hơi cháy. Khoai cuốn có nhiều củ mật khoai chảy ra bọc gần kín vỏ. Lũ trẻ thường tranh nhau những củ khoai có nhiều mật. Mùi mật bám ngoài vỏ khoai thơm lịm. Chúng tôi thường liếm phần lớp mật khoai bám mỏng dính ngoài vỏ, rồi mới bóc khoai ăn. Có những bữa ăn chỉ có khoai, nhà tôi luộc rau muống ăn với khoai luộc. Tôi thường dầm củ khoai trong bát, chan nước rau muống, và cho vào đó 2-3 thìa tương và ăn cùng với cả muối cho đỡ chán. Lũ trẻ buổi sáng dậy muộn thì mẹ bỏ cho 2-3 củ khoai luộc vào cặp sách, và chúng cứ vừa ăn khoai vừa đi bộ đến trường. Vào mùa khoai, đội sản xuất phân công mỗi ngày một gia đình luộc khoai và đun một nồi nước chè xanh gánh ra ruộng cho xã viên ăn giữa buổi. Khoai luộc, chè xanh, thật hợp khẩu vị. Mấy bác thợ cày, thợ bừa ăn mấy củ khoai, uống bát nước chè tươi và hút vài ba điếu thuốc lào xong thì cày thẳng đến trưa mới nghỉ. Bây giờ vẫn thấy những người bán khoai luộc gánh dọc các phố. Nhiều người chỉ ăn sáng bằng đôi củ khoai. Nhưng với lũ trẻ chúng tôi hồi đó, cứ nhìn thấy khoai là sợ vì ăn quá nhiều. Thì thoảng mẹ tôi nấu canh cua với khoai. Khoai cạo sạch vỏ, lát mỏng và nấu với canh cua. Vào mùa khoai, mẹ tôi có lúc nấu chè khoai. Mẹ tôi chọn những củ khoai bở và nấu với mật mía. Sau này có lúc mẹ tôi nấu chè khoai tây với mật mía. Ngày ấy hầu như những gia đình ở nông thôn không có đường, nên mọi món ăn ngọt đều dùng mật mía. Nếu ở nhà nào có một hai lạng đường thì chỉ để cho trẻ con và người già đau ốm. Trẻ con bị ho, lấy một ít lá hẹ thái nhỏ hấp trong nồi cơm với đường trắng cho uống hai ba lần là khỏi. Người ốm được uống một cốc nước đường nóng hổi, hồi sức nhanh hơn cả dùng sâm Triều Tiên. Vì ngày đó khoai là lương thực chính, nên các gia đình ở làng chùa phải chế biến khoai để ăn quanh năm cho đỡ chán. Vì thế nên mới có hai loại khoai khô sống và khoai khô chín. Mùa thu hoạch khoai cũng là mùa nắng, nên các nhà thái khoai sống để phơi khô. Nhà nào cũng có một cái bàn thái khoai tự chế. Khoai thái lát mỏng và phơi trên sân xi măng. Chỉ phơi hết nắng thứ ba, ba ngày phơi là những miếng khoai đã giòn tan. Chỉ cần cầm miếng khoai khô lên bóp thấy vỡ vụn là khoai đã phơi đủ nắng. Sau khi khoai đã phơi khô giòn, người ta sàng sảy khoai khô cho sạch cát bụi ở sân, dính vào rồi đổ khoai khô vào các chum sành và đậy kín. Còn khoai khô chín là khoai luộc chín rồi mới thái và phơi khô. Khoai chín thì không thái bằng bàn thái, mà phải thái bằng dao trực tiếp nếu không sẽ bị nát và vỡ hết khoai. Khoai để làm khoai khô chín thì phải luộc cho khoai trong, chứ đừng để khoai bở. Vì khoai trong sau này phơi khô ăn ngọt và dai hơn như kẹo mạch nha vậy. Muốn cho khoai luộc trong thì khi vớt khoai từ trong nồi ra người ta ngâm vào nước lạnh, múc từ bể hoặc giếng khơi lên. Khoai khô chín phải phơi nhiều ngày hơn khoai khô sống, mà thường là 5 nắng. Khi đã phơi được khoai khô chín rồi, người ta cho khoai vào chum sành có đót lá sen già để ủ cho thơm. Khoai khô sống thường để độn với cơm. Thi thoảng, mẹ tôi lại giã khoai khô sống rơi lấy bột để làm bánh. Nhân bánh khoai là đậu xanh sát dập, đãi bỏ hết vỏ rồi nấu chín và giã nhuyễn trộn với hành lá và mỡ lợn hoặc mỡ phần thái hạt lựu. Có điều kỳ lạ là miếng khoai khô sống trắng tinh, nhưng khi làm bánh thì chiếc bánh khoai trở thành màu tím hồng nhìn rất đẹp. Bánh khoai phải ăn khi nóng mới ngon. Mẹ tôi thi thoảng còn làm bánh sắn và bánh ngô. Làng tôi không trồng sắn, nhưng thi thoảng để cứu đói, làng được chính quyền trợ cấp sắn. Tôi vẫn nhớ những chiếc xe tải chở sắn về đổ đầy sân đình rồi chia về các hộ gia đình. Người ta cũng thái sắn đã phơi khô để độn với cơm và giã bột làm bánh sắn. Bánh ngô cũng làm giống như cách làm bánh khoai, bánh sắn và làm quanh năm như là một món ăn chính chứ không phải vào những dịp đặc biệt nào cả. Còn khoai khô chín thì ăn trực tiếp. Có những sáng đi học, mẹ lấy cho chị em tôi mỗi đứa một túi áo khoai khô chín. Thế là vừa đi bộ đến trường vừa nhai khoai khô chín. Có những miếng khoai khô chín ăn ngọt như ăn kẹo. Thi thoảng mẹ tôi nấu cơm nếp với khoai khô chín hoặc là rang khoai khô chín lên. Những miếng khoai khô chín được rang lên hơi cháy cạnh, quả thực là ngon. Bây giờ, con cháu tôi có đủ các thứ bánh nhập ngoại như bánh Pháp, bánh Nhật, bánh Hàn Quốc. Còn trước kia, mẹ tôi năm nào cũng làm một chum sành to khoai khô chín ủ lá sen già cho các con. Ngày nay, hầu hết các gia đình ở nông thôn đủ gạo ăn, nên chẳng còn thấy ai làm khoai khô sống, khoai khô chín nữa. Và vì thế, món bánh khoai, món khoai khô chín hay các món bánh sắn, bánh ngô cũng càng ngày càng rời xa, không biết có còn trở lại nữa không. Nhưng nếu bây giờ có ai làm chuyên các loại bánh đó bán ở phố, tôi tin sẽ có rất nhiều người mua để thưởng thức, bởi nó thực sự có một hương vị riêng biệt giữa muôn vàn thứ bánh truyền thống và các loại bánh Âu Á bây giờ. 18. Món tráng miệng của làng chùa. Tôi có một người bạn. Chị gật nói cứ khi nào ăn xong cho dù đó là bữa tiệc lớn, đủ các loại sơn hào hải vị, thì cứ phải ăn một món ngọt mới thấy đầy đủ. Còn không thì chị vẫn thấy bữa ăn chưa trọn vẹn. Nhiều người cũng thấy thế. Bởi thế mà người ta có món tráng miệng. Và đương nhiên, món tráng miệng phải là món ngọt, cho dù đó là bánh kẹo, trái cây hay là các loại kem. Bây giờ cố ở nhiều làng quê có món tráng miệng là cam, quýt tàu hoặc chuối, nhưng cố làng tôi món tráng miệng thường là món oản chấm trà. Mấy năm trước, hội thơ làng chùa tổng kết trao giải cuộc thi thơ ca vào nguồn cội lần thứ hai. Người làng chùa cũng làm món oản này hay cho xôi chấm trà, nhưng không phải là món ăn chính mà như là một món tráng miệng đãi các nhà thơ và người yêu thơ về thăm làng chùa. Khách thơ ai thưởng thức món oản chấm trà cũng đều thấy lạ miệng. Tôi nghĩ đó là món tráng miệng đặc biệt của người làng chùa và chẳng nơi nào làm như thế. Trước hết, tôi muốn nói tới món xôi chấm trà. Hồi trước đến 95% các ngôi nhà làng chùa đều lợp rạ. Vì vậy, cứ vài ba năm người ta phải lợp lại nhà. Để lợp lại nhà, người ta phải chuẩn bị rạ đầy đủ. Trước ngày lợp nhà, người ta phải đi mời người làm giúp. Người làm giúp chia ra làm ba nhóm. Nhóm đánh danh, nhóm đưa danh lên nóc nhà và nhóm lợp danh. Có gia đình họ đánh danh từ trước cho đủ lợp. Nhưng có gia đình hôm đó mới đánh danh rồi lợp luôn. Vì hầu hết các ngôi nhà danh không lớn và lợp danh nên cũng nhanh, thường là một buổi sáng là xong. Đến trưa, chủ nhà chuẩn bị ăn trưa cho những người làm giúp. Hồi đó không có điều kiện, nên chẳng ai làm cơm hay cố bàn gì, mà chỉ mấy chõ xôi và nấu một nồi trà. Đến trưa, chủ nhà đơm xôi vào mâm rồi múc trà ra từng bát ăn cơm. Người làm giúp ngồi quanh mâm mỗi người một bát trà và cứ lấy xôi chấm trà. Ăn xong uống nước vối hoặc chè tươi là kết thúc bữa ăn. Rất đơn giản nhưng cũng rất ngon miệng và vui. Việc của các gia đình như cất nóc, lợp nhà, gặt lúa và những công việc khác cần nhiều người làm giúp, thì cơm trưa chủ yếu là ăn xôi chấm trà. Còn trong việc làng thì món xôi sẽ thay bằng oản xôi. Trong làng, hầu như các gia đình đều có bộ đóng oản bằng gỗ mít. Khi xôi được đổ chín, các bà đóng oản khi xôi đang nóng thì oản mới mịn và chắc. Oản đóng được đặt lên trên những chiếc lá bưởi già được rửa sạch và hơ qua lửa cắt khoanh tròn, vừa để sát trùng vừa để lá bưởi tỏa hương thơm. Trong các nhà chùa, các nhà sư thường đặt oản lên lá mít. Nhưng người làng tôi thì dùng lá bưởi để tạo hương thơm cho oản. Khi ăn, oản đừng cắt làm tư và người ăn khỏe không chỉ ăn hết một cái oản là cùng. Việc đổ xôi đóng oản lúc nào cũng được giao cho các bà từ khâu vo gạo, đổ xôi, đóng oản đến việc nấu trà. Những ngày việc làng, lũ trẻ thường luẩn quẩn quanh khu vực các bà đổ xôi, đóng oản. Ở các khu vực làm cỗ khác, thi thoảng lũ trẻ được cho một thứ gì đó như chuối luộc để làm sáo chuối. Còn khu nấu xôi, đóng trà thì không bà nào được phép cho lũ trẻ một miếng gì kể cả phần xôi đổ bị chớt, tức là bị ướt, hoặc vét xôi bám trên các vỉ tre, thì oản phải được đặt lên cúng thành hoàng rồi mới được ăn. Các bà đóng cả một mâm oản, chừng 20 chiếc đầu tiên, rồi đội lên đỉnh cùng với 5 bát trà để ông tử thắp hương cúng thành hoàng. Những lúc như thế, lũ trẻ chúng tôi chạy quanh chõ xôi và nồi trà vươn cổ ra hít hà mùi xôi và trà nóng và nuốt nước miếng liên tục. Oản thì ai cũng biết, nhưng trà là gì thì quả thực quá ít người biết. Món trà là món được làm từ mật mía. Đây là một loại mật mía nước, không phải loại mật đã cô lại thành từng cục. Đun mật mía với quế và hoa hồi. Nhớ là cho thêm nước vào để mật loãng thì mới dễ chấm oản, chấm xôi. Ngày trước, ở tất cả các chợ quê đều có người bán mật mía. Mật nước và mật cục đựng trong những vại sành. Người đi mua mật nước thì phải mang theo một thứ gì đó để đựng như âu, nồi hoặc thạp. Còn loại mật đã cô lại thành cục thì gói bằng lá chuối khô. Hồi đó, ở quê nhiều nhà lúc nào cũng có một chảo, âu hoặc nồi đất đựng mật để khi có việc thì dùng. Người ta dùng mật để nấu trà chấm xôi, chấm oản và chấm bánh cho, chấm khoai để làm bánh thủy, tức là bánh trôi, bánh chè lam, chè con ong và để kho cá nếu không có mía hoặc vào mùa mía chưa ngọt. Ngày còn bé, trẻ con chúng tôi thường hay hát một bài đồng dao trong đó có những câu: nằm ngoài ăn khoai chấm mật, nằm giữa ăn nửa mâm xôi, nằm trong ăn lòng với bún. Người làng tôi còn dùng mật để bảo quản thức ăn. Vào dịp Tết, có nhiều gia đình đựng cả một góc hoặc thậm chí cả một nửa con lợn để lấy thịt ăn vào những ngày lễ hội của làng trong tháng riêng, tháng 2. Vào dịp hội làng, các gia đình thường mời họ hàng và hoặc những người thân ở xa về dự hội nên phải chuẩn bị thực phẩm. Thịt để dành cho dịp lễ hội đều đem quay rút một phần mỡ ra dùng trước. Để giữ cho thịt quay được lâu, Người ta xếp những miếng thịt quay vào chiếc vại sành nhỏ, rồi đun mật và đổ lên trên. Mật bảo quản thịt còn tốt hơn cả muối, mà không bị mặn. Khi ăn, người ta lau sạch mật rồi cứ thế thái ra ăn. Các gia đình ở làng tôi bây giờ hầu như không làm món xôi chấm trà nữa. Nhưng khi làng có việc nấu cỗ thì vẫn đóng oản nấu trà mời khách. Bây giờ người ta sản xuất oản thời mới bằng bột nếp, có đường nhuộm phẩm màu và bọc giấy ni lông bán đầy ở những quầy hàng trước các cửa chùa, cửa đền để người đi chùa mua vào lễ Phật. Ngay cả một số làng, khi có hội cũng mua oản thời mới thay cho đồ xôi, đóng oản. Hai loại oản đã cho thấy một sự thay đổi cơ bản đời sống tinh thần của con người. Quá trình làm ra một cái oản xôi là cả một nghi lễ thiêng liêng, từ việc chọn gạo, vo gạo, đồ xôi đến việc đóng oản và dâng oản lên lễ. Tất cả những khâu làm oản xôi đều nghiêm cẩn và đầy cảm xúc tâm linh. Ngay cả bộ đóng oản cũng phải làm bằng gỗ mít, một loại gỗ người ta để tiện đồ thờ và đục tượng Phật. Còn oản ngày nay cho vào thùng sắt tây chọn công nghiệp, đóng công nghiệp và bán đi khắp nơi như một thứ hàng hóa thông thường cho người tiêu dùng. Người đi lễ bỏ ra mấy đồng mua oản công nghiệp, mang vào chùa, vào đền hoặc vào nhà thờ họ lễ. Cũng như ngày nay, người ta dùng hoa giấy và nến điện, những thứ vật chất ấy cho dù giá trị tiền bạc như thế nào, cũng cho thấy lòng người đã chẳng còn những nghi lễ thiêng liêng nữa. Nó chỉ là những hành động mang tính thủ tục, khi người ta xin thần Phật những lợi ích cá nhân mình. Hà Đông, viết xong ngày 25 tháng Chạp, năm Bính Thân. Nguyễn Quang Thiều.